Tịnh độ Đài Kinh Hoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn, tập 176. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 6 tháng 2 năm 2015, dịch giả Diệu Hiệp, diễn đọc Phật tử Minh Đức. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Hoa Chú, trang 457, đếm ngược từ hàng thứ ba. Khoa đề: định thành chánh giác. Nguyện thứ 12: nguyện nhất định thành chánh giác. Mời xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh, nhược bất quyết định, thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thủ chánh giác. Nghĩa là: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về cõi nước con đều xa lìa phân biệt, các căn tịch tỉnh, nếu không nhất định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn, thì con không giữ ngôi chánh giác. Chương này chỉ có một nguyện, khi hạ liên công hội tập bản kinh này, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện, đã lựa chọn trong 24 chương 48 nguyện của nguyên bản dịch. Đây là chương thứ sáu, nhất định thành chánh giác. Nguyện thứ 12, nguyện nhất định thành chánh giác. Kinh văn đã nói rất rõ, khi con thành Phật là A-di-đà Phật, nguyện đã phát ở nhân địa. Thân phận lúc đó của Ngài là Tỳ Kheo. Ngài nói khi Ngài thành Phật trong tương lai, tất cả chúng sanh sanh về cõi nước con. Chú ý hai chữ sở hữu. Ý nghĩa của hai chữ này quá sâu, quá rộng. Vãng sanh đến thế giới cực lạc, cao nhất là đẳng giác Bồ Tát, Pháp thân Bồ Tát, Tam thừa Bồ Tát, có thanh văn duyên giác. Bên dưới là chúng sanh trong lục đạo cho đến địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián có được vãng sanh hay không? Được. Vì sao vậy? Những chúng sanh ở địa ngục vô gián cũng đã từng tu pháp, không chỉ chẳng thể chạm đến thân thể của họ, tốt nhất là cả giường chiếu cũng đừng động đến, vẫn phải giữ một chút khoảng cách, như vậy mới tốt. Trong đời này chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người đưa tiễn vãng sanh, không hiểu đạo lý này, họ còn muốn dò hơi ấm của người vãng sanh, xem cuối cùng đã đi đến cõi nào. Đây là một việc cực kỳ xấu, nhất định phải kiên cử. Người tu hành tốt nhưng không đủ công phu định lực chạm vào thân họ lúc lâm chung, họ sẽ sanh phiền não. Nếu lúc này khởi lên một niệm sân hận thì đi vào cõi địa ngục rồi. Đây là một việc rất đáng sợ. Họ đến cõi địa ngục, họ nhất định sẽ oán hận quý vị, bởi vì quý vị đưa họ vào địa ngục. Oan oan tương báo. Khi quý vị vãng sanh, họ nhất định sẽ đến cản trở quý vị. Đây là lỗi lầm rất lớn. Phải tin lời dạy của Phật, phải tin lời khai thị của các vị tổ sư đại đức. Tất cả chúng sanh vãng sanh đến thế giới cực lạc, sanh đến thật báo độ của Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh Hoa Nghiêm từ viên giáo sơ trụ trở lên, đẳng giác trở xuống đều trụ ở thật báo trang nghiêm độ. Vẫn chưa kiến tánh, người chưa minh tâm kiến tánh, đã đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, chư pháp vô minh, thì sanh đến phương tiện hữu dư độ. Dưới cùng là chúng sanh trong lục đạo, một phẩm vô minh cũng chưa đoạn, chỉ có công phu thành phiến. Phải biết điều này. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường dạy người, khuyên người, bất luận thế nào cũng phải niệm đến công phu thành phiến, phàm phu có thể đạt đến sự nhất tâm. Lý nhất tâm thì chưa chắc có thể đạt được, công phu thành phiến thì có thể được. Công phu thành phiến là gì? Mọi lúc, mọi nơi, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Như vậy gọi là thành phiến. Công phu thành phiến vẫn chưa đoạn phiền não tập khí. Có công phu như vậy thì có thể vãng sanh. Có công phu như vậy thì có cảm ứng. Công phu thành phiến là cảm. A-di-đà Phật hiện thân thuyết pháp cho quý vị là ứng, còn chắc chắn vãng sanh. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, Kinh văn trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông nói rằng: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Từ tốc hết sức khẳng định, không có chút nghi hoặc nào. Đây là nói đến người công phu thành phiến. A Di Đà Phật hiện thân, quý vị gặp Phật, Phật sẽ nói cho quý vị biết thọ mạng của quý vị còn bao nhiêu năm nữa. Khi thọ mạng hết thì Phật đến tiếp dẫn. Có nghĩa là quý vị đã được ghi tên trên thế giới cực lạc. Quý vị sẽ không còn do dự, không còn nghi vấn nữa. Nhất định vãng sanh. Có một số người rất thông minh, thấy được Phật rồi liền khẩn cầu với Phật: thọ mạng đó con không cần nữa, bây giờ con đi theo Phật. A Di Đà Phật từ bi, không có ai mà Ngài không tiếp dẫn. Phàm phu thật thà nghe lời, thật là tín nguyện trì danh, phải dùng thời gian bao lâu mới đạt đến cảnh giới này? Thông thường đại đa số mọi người đều là 3 năm. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, người phát tâm niệm Phật, có bao nhiêu người 3 năm được vãng sanh? Quý vị xem trong vãng sanh truyện, hơn một nửa là 3 năm. Tuyệt đối không phải là thọ mạng của họ trùng hợp chỉ còn 3 năm. Điều này không hợp logic, nói không thông. Nguyên nhân gì mà vãng sanh vậy? Họ vẫn còn thọ mạng nhưng không cần nữa, cầu Phật tiếp dẫn, họ liền vãng sanh. Là nguyên nhân này. Như vậy mới hợp tình hợp lý. Buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm thì 3 năm thực sự làm được, không vấn đề gì. Thực sự làm được, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta phải hạ quyết tâm một đời thành tựu. Nếu như không đi cũng được, vì sao lại không đi? Để gắng sức tu hành thêm công phu. Như lão Hòa Thượng Hải Hiền, 24 tiếng đồng hồ, trong tâm đều có Phật, trong miệng có Phật, thông thường Ngài niệm Phật đều không lên tiếng, chỉ nhếch miệng niệm, gọi là kim cang trì, không niệm lên tiếng. Trong sinh hoạt, khi mặc áo, ăn cơm, Phật hiệu không gián đoạn. Trong công việc của Ngài là trồng trọt, là nông phu, làm việc trong ruộng vườn, Phật hiệu không gián đoạn. Đối nhân tiếp vật, Phật hiệu cũng không gián đoạn. Câu này tiếp nối câu kia. Tôi tin rằng cũng chẳng qua là 3 năm đến 5 năm thì Ngài đã có thể nâng lên sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn sanh về phương tiện hữu dư độ, không phải là đồng cư độ. Sau khi được sự nhất tâm bất loạn tiếp tục thăng cấp, có lẽ cũng là 3 năm đến 5 năm, thì có thể nâng lên lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát, sanh đến thật báo trang nghiêm độ, cũng chính là pháp thân Bồ Tát. Đây là tình hình cơ bản của việc vãng sanh thế giới cực lạc. Địa phim Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Tôi cũng đã xem mấy trăm lần. Tôi nghĩ người xem nhiều nhất là cư sĩ Lưu Tố Vân. Lần trước khi cô ấy báo cáo, cô ấy nói rằng đã xem hơn 1600 lần. Có khi một ngày cô ấy xem 10 lần, ít nhất cũng là 5 lần. Mỗi ngày xem 7, 8 lần là chuyện bình thường. Càng xem càng hoan hỷ, càng xem càng khế nhập, muốn ngừng mà không ngừng được. Cô ấy tu học như vậy, chúng tôi tin rằng 3 năm đến 5 năm thì cô ấy có thể đạt được sự nhất tâm. Thực sự nắm chắc. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Tuy là nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, nhưng nếu không có được sự gia trì của A Di Đà Phật, thì thời gian rất dài. Tu Đà Hoàng đã đoạn kiến hoặc, họ đoạn hết năm loại kiến hoặc, tức là họ đã buông bỏ hết thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến, chứng được sơ quả, thăng cấp lên. Thăng cấp lên tứ quả A-la-hán cần thời gian bao lâu? 7 lần trở lại cõi trời và người. Họ sẽ không đọa ba đường ác, họ là thánh nhân. Thọ mạng ở nhân gian hết thì họ sanh lên cõi trời. Thọ mạng trên trời hết lại đến nhân gian. Thọ mạng ở nhân gian hết rồi lại sanh cõi trời. Họ chỉ đi đến cõi trời và người. Thọ mạng ở nhân gian ngắn, thọ mạng trên trời dài, mọi người đều biết. Trời Đao Lợi rất gần với chúng ta. Vua Trời Đao Lợi, người nước ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, một ngày ở trời Đao Lợi bằng 100 năm ở nhân gian. Khổng Lão Phu Tử ở trời Đao Lợi, ngài vãng sanh đến cõi trời Đao Lợi bao lâu rồi? Tính đến nhân gian chúng ta hiện nay là 2500 năm, ở trời Đao Lợi là 25 ngày. Thọ mạng ở trời Đao Lợi, cách tính của trời Đao Lợi là 1000 tuổi. Phước báo đó lớn thì sanh lên trời. Vãng sanh đến thế giới cực lạc được vô lượng thọ. Phải biết điều này. Biết rõ, hiểu tường tận, hiểu thấu suốt rồi, chúng ta mới có sự lựa chọn. Lựa chọn chính xác, không đến nỗi chọn sai. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cõi nước con chính là thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Xa lìa phân biệt. Các căn tịch tỉnh. Trên đề kinh đã nói rất rõ ràng, tất cả những người muốn vãng sanh đến thế giới cực lạc phải tu điều gì? Tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Xa lìa phân biệt là bình đẳng. Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Đó là tiểu thừa. Bình đẳng là Tam Hiền Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng trong biệt giác. Tâm bình đẳng. Giác chính là khai ngộ. Lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn sanh về thật báo độ, là pháp thân đại sĩ. Sanh về thật báo độ thì thành Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chính là nói đến Bồ Tát trong thật báo độ. Không thể nghĩ bàn. Một đời thành tựu. Nếu không nhất định thành đẳng chánh giác. Đẳng chánh giác chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng đại niết bàn. Đại niết bàn chính là thường tịch quan tịnh độ. Thì Ngài Pháp Tạng sẽ không thành Phật. Ngài phát thị nguyện này. Vậy Ngài Pháp Tạng đã thành Phật rồi. Thế Tôn nói cho chúng ta biết, Ngài Pháp Tạng thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đến nay là 10 kiếp, kiếp thứ 10 rồi. Trong tất cả cảnh giới chư Phật mà nói, 10 kiếp là thời gian rất ngắn. Rất nhiều vị Phật đều là vô lượng kiếp. Thành Phật đến nay đã vô lượng kiếp rồi. Ngài Pháp Tạng mới thành Phật 10 kiếp. Vì vậy thế giới cực lạc hình thành. Từ trong vũ trụ mà nói thì nơi này khá mới mẻ, thời gian rất ngắn. Chúng ta đến thế giới cực lạc, vãng sanh đến nơi đó. Sau này ở thế giới cực lạc sẽ là nguyên lão. Quý vị đến đó khi nào? 10 kiếp là tôi đã đến rồi. Thế giới cực lạc vô lượng thọ. Hay nói cách khác, vô lượng kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp vô lượng vô biên. Chúng ta có thể đến đó trong kiếp thứ 10, sẽ là người kỳ cựu trong tương lai. Cơ hội này khó gặp biết bao. Tu thế nào? Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Chỉ một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu này có công đức không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đã học được trong bộ kinh này, trong chú giải của Niệm Lão rồi. Không nghi ngờ nữa. Câu Phật hiệu này bao gồm Xâm La Vạn Tự. bao gồm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều nằm trong đó, bao gồm danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời. Niệm một câu A Di Đà Phật là niệm tất cả Phật Bồ Tát, không sót một vị nào. Còn bao gồm vô lượng pháp môn độ hóa chúng sanh của tất cả chư Phật, cũng không thiếu sót một pháp môn nào. Đó là đại tổng trì chân thật của Phật Pháp, thật sự là thần chú bí mật. Không sót một pháp, bao gồm xâm la vạn tượng. Như vậy, chúng ta hiểu rõ công đức niệm Phật lớn thế nào. Nói không hết. Vô lượng pháp môn là bởi vì họ không tin pháp môn này, họ không thể tiếp nhận. Phật quán căn cơ, nói pháp môn hợp với căn cơ của quý vị. Hợp với căn cơ thế nào? Trong đời quá khứ quý vị đã từng học, bây giờ vừa nói ra thì quý vị hoan hỷ. Trước đó quý vị đã từng học, vẫn chưa thành tựu thì tiếp tục nỗ lực. Đời này có thể thành tựu hay không? Không thể. Đời sau tiếp tục học, đời đời kiếp kiếp. Cần thời gian rất dài, quý vị mới có thể chứng được quả vị Bồ Tát. Nếu là đại thừa, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, nâng lên từng cấp một. Khác với Tịnh Tông, Tịnh Tông gọi là hoành siêu. Những pháp môn đó là thụ siêu. Muốn rời khỏi lục đạo luân hồi thì trước tiên đến trời dục giới, rồi đến trời sắc giới, tiếp theo là trời vô sắc giới, tiếp tục thăng cấp. Họ đi đường thẳng, tất nhiên là thời gian rất dài. Thọ mạng của trời phi tưởng, phi tưởng là 80,000 đại kiếp. Đây là nói về thời gian. 80,000 đại kiếp chỉ nói đến trời vô sắc giới, 18 tầng sắc giới, 6 tầng dục giới. Thọ mạng ở mỗi một tầng đều tăng gấp đôi. Một ngày ở trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian. Một ngày ở trời Dạ Ma là 200 năm ở nhân gian. Một ngày ở trời Đâu Xuất là 400 năm ở nhân gian. Một ngày ở trời Hóa Lạc là 800 năm ở nhân gian. Một ngày ở trời Tha Hóa Tự Tại là 1600 năm ở nhân gian. Như vậy thì quý vị biết rằng chắc chắn sẽ ra khỏi lục đạo, nhưng cần thời gian bao lâu? Sự thù thắng của tịnh độ là một đời thành tựu. Thành tựu nhanh nhất chúng tôi đã nhìn thấy rồi. Trong Vãng Sanh truyện ghi chép lại tuyệt đối không phải là giả. Những đồng học học Phật thông thường đều biết pháp sư Oánh Kha đời nhà Tống, ngài đã niệm Phật mấy ngày? 3 ngày 3 đêm. niệm đến khi A Di Đà Phật hiện thân. Không ngủ, không nghỉ. Không ăn cơm. Không ngủ, dốc hết sức niệm. Niệm đến lúc tinh thần mệt mỏi thì A Di Đà Phật xuất hiện rồi, nói với ngài: "Con còn 10 năm dương thọ. Đợi khi thọ mạng của con hết, ta sẽ đến tiếp dẫn con." Ngài Oánh Kha, đây gọi là gặp Phật. Phước chí tâm linh. Cơ hội quá hiếm có. Lập tức thỉnh cầu A Di Đà Phật: "10 năm thọ mạng con không cần nữa, bây giờ con theo Phật đi." Phật hẹn với ngài 3 ngày. Sau 3 ngày ta đến tiếp dẫn con. Vì sao lúc đó Phật không đưa ngài đi? Lúc đó đưa ngài đi thì chỉ một mình ngài được lợi ích, không ảnh hưởng đến Phật pháp. 3 ngày ngài có thể độ chúng sanh, làm biểu pháp cho mọi người xem, không bệnh tật. Thân tâm khỏe mạnh. 3 ngày nói đi là đi rồi. Vì vậy A Di Đà Phật giao hẹn với ngài. Ngài hoan hỷ tiếp nhận, mở cửa đi phòng ra, nói với mọi người: "Tôi thấy A Di Đà Phật rồi. 3 ngày sau Phật tiếp dẫn tôi vãng sanh." Trong chùa không có ai tin ngài. Vì sao vậy? Ngài là tỳ kheo phá giới. Trong đạo tràng ai cũng xem thường ngài. Phiền não tập khí rất nặng. Dù gì cũng chỉ có 3 ngày. 3 ngày không lâu. Chúng tôi sẽ đợi, đợi 3 ngày xem ông có vãng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, ngài thỉnh cầu đại chúng niệm Phật tiễn ngài. Như vậy là sao? Là hiện thân thuyết pháp độ họ. Tất nhiên là mọi người vui lòng. Thầy thỉnh cầu chúng tôi niệm Phật tiễn thầy vãng sanh, chúng tôi rất vui. Nhưng vấn đề là thầy có vãng sanh được hay không? Niệm 15 phút, ngài nói với mọi người là A Di Đà Phật tới rồi. Người khác không nhìn thấy. Tôi đi theo A Di Đà Phật đây. Nói xong thì thật sự ra đi. Mọi người nhìn thấy ngài, ai cũng tin rồi. Quý vị xem, ngài làm tấm gương biểu pháp, tỳ kheo phá giới. Vì sao ngài niệm Phật chân thành tha thiết như vậy? Bởi vì ngài tin nhân quả. Ngài biết rằng nếu không thể vãng sanh thì chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Nghĩ đến địa ngục khổ sợ hãi. Phật nói cho ngài biết vẫn còn 10 năm. 10 năm ngài không có khả năng khắc phục phiền não của chính mình. Vậy không biết 10 năm đó sẽ làm bao nhiêu việc xấu. Ngài không dám. Cơ hội này quá tốt, Phật đến rồi. Chân thành thỉnh cầu, Phật nhận lời, thực sự tiếp dẫn ngài rồi. Do đó tụng kinh Địa Tạng có ích. Vì sao vậy? Kinh Địa Tạng nói về địa ngục, luôn luôn nhắc nhở quý vị. Quý vị tạo nghiệp địa ngục thì không cách nào tránh khỏi quả báo địa ngục. Vậy làm sao có thể thoát khỏi? Thật sự Oánh Kha là tấm gương tốt. Ngài không niệm Phật thì sao có thể được 3 ngày thành tựu? Trong kinh Di Đà nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, cho đến hoặc bảy ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là con số, 7 không phải là con số. 7 là viên mãn, niệm đến ngày nào gặp Phật thì gọi là 7. Cũng tức là niệm đến công phu thành phiến. Ngài Oánh Kha niệm 3 ngày là thành phiến. Niệm đến thành phiến thì nhất định cảm được A Di Đà Phật đến gặp quý vị. Đây chính là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền thấy Phật. Tương lai là sau khi vãng sanh thấy Phật. Hiện tiền là thấy Phật ngay lúc này. Niệm đến công phu thành phiến, có A Di Đà Phật hay không thì quý vị hoàn toàn hiểu rõ, không còn nghi ngờ nữa. Sự nhất tâm, lý nhất tâm, lúc nào muốn gặp Phật thì cũng gặp được. Phật ở đâu? Phật ở trước mắt, không đến cũng không đi. Vì sao vậy? Phật ở trong thường tịch quan. Thường tịch quan chiếu khắp tất cả mọi lúc, mọi nơi. Do đó, Phật hiện trước mắt là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cảm ứng đạo giao không chút sai khác. Không thể không hiểu đạo lý này. Các căn tịch tỉnh, ngữ khí này vô cùng khẳng định, nhất định thành đẳng chánh giác. Đẳng chánh giác chính là đẳng giác Bồ Tát. Phía sau còn một câu chứng đại niết bàn, đây chính là diệu giác Như Lai. Có thể giải thích như vậy. Chúng ta tiếp tục xem chú giải của Niệm Lão. Đây là nguyện thứ 12, nguyện nhất định thành chánh giác. Người vãng sanh nhất định thành Phật, thật sự thể hiện bản tâm của A Di Đà Phật, chỉ dùng nhất Phật thừa để rộng độ vô biên chúng sanh vào niết bàn rốt ráo. Pháp môn này, bộ kinh này, tất cả chư Phật trong mười phương đều gọi là pháp khó tin. Vì vậy quý vị không tin được là hiện tượng bình thường. Nếu không thì câu nói pháp khó tin của chư Phật nói không thông. Sao quý vị có thể dễ dàng tin vậy? Không có đạo lý này. Do đó không tin là bình thường, tin là không bình thường. Vì sao vậy? Trong kinh Đại Thừa, Phật đã nói mỗi một người vãng sanh đều là do trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Trong đời này tiếp xúc được pháp môn này, được sự gia trì của vô lượng chư Phật, thì quý vị mới sanh khởi lòng tin, mới phát nguyện cầu vãng sanh. Điều này không bình thường. Chúng ta hãy tự suy xét bản thân mình, trong đời quá khứ có cúng dường chư Phật Như Lai không? Có cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai giống như trong kinh đã nói không? Nếu không thì sao quý vị có thể tin được? Khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi tin mình có thiện căn này, nhưng vẫn chưa đủ. Vì sao chưa đủ? vẫn còn nghi ngờ. Vậy phải làm sao trong đời này bổ sung cho đủ? Bổ sung chính là phải học kinh Đại Thừa. Mục đích của kinh điển chính là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, thực sự tin tưởng, không nghi ngờ thì có thể không tụng kinh nữa. Chúng ta phải nhờ kinh giáo, hiểu rõ ràng, hiểu thông suốt, thấu triệt kinh giáo, sau đó niệm một câu Phật hiệu là đủ rồi. Có tụng kinh hay không cũng không hề gì. Giống như lão hòa thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, buông xả vạn duyên trong thế gian này, thị hiện cho người thế gian thấy, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Pháp môn nào cũng như thế. Ngài Hải Hiền tu pháp môn gì? Trồng trọt. Cả đời từ nhỏ thì Ngài đã ở ngoài đồng ruộng, mãi cho đến năm 112 tuổi vẫn làm việc ở đồng ruộng. Quý vị xem, hôm Ngài vãng sanh, Ngài vãng sanh vào buổi tối, ban ngày làm lụng cả ngày ở vườn cải, làm đất, tưới nước, nhổ cỏ cho rau cải, hoa quả. Vườn cải rất lớn, một mình Ngài ở trong đó làm lụng cả ngày. Đến buổi tối, hoàng hôn xuống rồi, có người khuyên lão hòa thượng, trời tối rồi, đừng làm nữa, ngày mai làm tiếp. Ngài trả lời thế nào? Sắp xong rồi, làm xong rồi, sau này tôi không làm nữa. Người khác nghe không hiểu. Ngài xong việc rồi, đến sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, thấy lão hòa thượng vãng sanh rồi. Nghĩ lại lời nói hôm qua, trong lời nói có hàm ý, hôm qua Ngài thật sự đã làm xong việc, làm xong rồi, sau này không làm nữa. Ngài đến thế giới Cực Lạc rồi. Xem đĩa phim lão hòa thượng 1000 lần, xem 1000000 lần, càng xem càng hoan hỷ. Đĩa phim đó là gì? Chính là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị xem từng ly từng tí trong cuộc đời của lão hòa thượng hoàn toàn tương ứng với kinh Vô Lượng Thọ. Ngài là một kinh Vô Lượng Thọ sống. Học Phật, Phật đến rồi, làm tấm gương sáng cho chúng ta thấy. Người chân thật niệm Phật có thể đến niệm Phật được. Chân thật giảng kinh thì Ngài đều tán thán. Quý vị lên giảng đường, bốn vị lão đồng tu cùng tu tập ở một nơi, nhưng pháp môn tu của bốn vị đều khác nhau. Biểu pháp gì cho chúng ta? Biểu pháp Lục Hoàn Kính. Thật sự từ bi đến tột cùng, cả đời chân thành cung kính với tất cả mọi người. Cả đời không nổi giận, không oán hận bất kỳ người nào. Người khác ức hiếp Ngài, hủy báng Ngài, Ngài hoàn toàn có thể tiếp nhận, không tranh luận. Ngày tháng lâu dần, hiểu rõ mọi việc rồi, mọi người mới biết được lão hòa thượng nhẫn nhục Ba La Mật rốt ráo. Không tranh luận, tức là trong tâm ngài không chứa đựng gì cả. Ngài nghe rồi không để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật thì không còn gì nữa. 92 năm không thay đổi. Đó là người như thế nào chứ? Mục đích ngài thể hiện cho chúng ta xem là gì? Mục đích là kêu chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Quý vị muốn một đời được giải thoát thật sự, một đời viên mãn thành Phật, tu giống như tôi là được rồi. Cả đời ngài là bộ kinh Vô Lượng Thọ thiết thực, thực tiễn trong sinh hoạt, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong đối nhân tiếp vật xử việc. Thiết thực như thế nào? Xem kỹ cuộc đời của ngài thì biết được. Thực sự an ổn. Tín đồ đến thăm ngài, ngài chỉ nói một câu: chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đạo tràng đã bị đại cách mạng văn hóa hủy hoại, hủy hoại một cách triệt để, mái ngói cũng không còn, cả gốc rễ của cây cổ thụ trong chùa cũng bị đào lên. Sau cách mạng văn hóa khôi phục lại, không xây điện đường, chỉ dựng mấy gian nhà tranh. Chúng ta nhìn thấy nhà tranh trong đĩa phim, phía trên đắp lá, bên dưới là tường đất. Kiểu nhà này lúc nhỏ tôi đã từng ở. Dân nghèo ở thôn quê đều ở kiểu nhà này. Tượng Phật được thờ ban đầu là tìm người vẽ, sau này là tượng bằng đất sét. Mãi cho đến ngày hôm nay, tượng Phật toàn làm bằng đất sét. Ngài nói với Pháp Sư Ấn Chí: không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Lời nói này là thật. Chúng ta xem trong chú giải, Hoàng Niệm Lão nói: vãng sanh thì nhất định thành Phật. Ngữ khí khẳng định, không có chút nghi hoặc nào, thực sự thể hiện bản tâm của A Di Đà Phật. Chỉ dùng nhất Phật thừa, thực sự là pháp nhất thừa. Nhất Phật thừa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thế Tôn để lại nhiều kinh điển như vậy, nhất Phật thừa chỉ có hai bộ. Hai bộ này đều quy kết về một câu A Di Đà Phật, về một câu Phật hiệu. Cho nên câu Phật hiệu này là nhất Phật thượng. Phải thật tin, phải thật sự muốn vãng sanh. Để rộng độ vô biên chúng sanh và niết bàn rốt ráo. Niết bàn rốt ráo là viên mãn rốt ráo. Chỉ một câu Phật hiệu, trong lời nguyện xa lìa phân biệt các căn tịch tỉnh, trích từ bản tống dịch. Niệm lão từ bi nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của từng câu kinh văn, nói rõ bản hội tập không phải viết một cách tùy tiện. Từng câu, từng chữ đều là kinh văn trong năm nguyên bản dịch, không sửa đổi một chữ nào. Điều này nói rõ kinh này là chân kinh. Những năm nay người phản đối rất nhiều. Cho nên niệm lão đã đặc biệt nêu ra nguồn gốc của từng câu kinh văn, cắt đứt mối nghi của chúng ta. Pháp sư Hoàng Lâm đã cho chúng ta một phần báo cáo chi tiết, nói rõ kinh điển có thể hội tập, không phải không thể hội tập. Kinh Phật truyền đến Trung Hoa, từ lúc phiên dịch đã có hội tập. Vì vậy, Vương Long Thư không phải là người đầu tiên hội tập. Không phải. Những kinh được dịch vào đời nhà Hán đã có bản hội tập, đều nằm trong tạng kinh. Cho nên lần này có nhiều người phản đối như vậy, tôi cảm thấy những người phản đối này đều là Bồ Tát, không phải người bình thường. Giống như lục quần tỳ kheo khi Đức Phật tại thế, các ngài đến thị hiện, không thị hiện thì không có người hạ thủ công phu lớn như vậy. Hoàng Lâm đã soạn hết mười mấy năm, đã nói rõ ràng, sáng tỏ về những vấn đề này. Để làm gì? Để chúng sanh trong 9.000 năm mạt pháp về sau tin sâu không nghi ngờ pháp môn này. Việc tốt. Tôi vô cùng cảm kích. Nếu như không có nhiều người phản đối như vậy thì quyển sách này không thể xuất hiện. Quyển sách này giúp chúng ta phá mê sanh tính.